Và thưa quý vị thính giả, bây giờ là 8 giờ giờ Oklahoma, tức là 9 giờ giờ của Atlanta. Quý vị đang theo dõi chương trình của Đài Phát thanh Việt Nam và sau đây chúng tôi cùng kính mời quý vị cùng đến với chương trình Những vấn đề hôm nay. Thưa quý vị, hôm nay là ngày Chủ nhật, ngày 17 tháng 8 năm 2014. Chương trình Những vấn đề hôm nay sẽ đến với quý vị với sự điều hợp của Mai Ly và hai diễn giả ngày hôm nay, đó là giáo sư Nguyễn Lý Tưởng và ông Hồng Phúc, và chủ đề cho ngày hôm nay là Cách mạng tháng 8. Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày 17 tháng 8 năm 2014, chỉ còn đúng 2 ngày nữa là ngày 19 tháng 8, ngày mà 69 năm trước đây trên đất nước của chúng ta đã xảy ra một cuộc cách mạng mà sau này được gọi là Cách mạng tháng 8. Dòng lịch sử ngày 19 tháng 8 năm 1945, khởi thủy ngày này là của toàn dân Việt Nam vùng lên giành độc lập cho Tổ quốc, cho giống nòi và bờ cõi Việt Nam. Sau gần 100 năm bị đô hộ, thế nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam đã lợi dụng tình thế, núp dưới chiêu bài dân tộc, cướp công lao kháng chiến chống thực dân Pháp của toàn dân, mang gian sơn gióng vóc của tiền nhân để lại, dâng cho quốc tế Cộng sản Đảng, và cụ thể là bám đứng cho tàu Cộng. Kính thưa quý vị, chương trình Những vấn đề hôm nay, tuần này của đài chúng tôi, muốn được làm cái công việc ôn cố tri tâm, nhắc nhở mọi người con nhân nước Việt, đừng quên bài học cách mạng tháng 8. Việt Nam đã lèo lái, đưa đất nước đến cùng khổ và làm nô lệ cho ngoại bang. Như thường lệ, chương trình của chúng tôi hôm nay có sự hiện diện của giáo sư Nguyễn Lý Tưởng, cựu dân biểu Việt Nam Cộng Hòa, đương kim Chủ tịch Đại Việt Cách mạng Đảng hải ngoại, và nhà báo Hồng Phúc, cộng tác viên của đài, và chúng tôi là Mai Ly, điều hợp chương trình. Xin mời hai ông gửi lời chào đến thính giả của chúng ta, thưa hai ông. Mai Ly, xin mời ông Nguyễn Lý Tưởng, thưa ông.
Dạ, thưa, để trong khi chờ đợi giáo sư Nguyễn Lý Tưởng có khi gặp trục trặc kỹ thuật, chúng tôi là Hồng Phúc từ Wichita, Kansas, xin được trân trọng gửi lời chào đến quý vị thính giả đang nghe đài phát thanh Việt Nam tại Oklahoma City và Atlanta, Georgia. Chúng tôi xin chào cô Mai Ly, người điều hợp chương trình hôm nay, và xin được trân trọng kính chào giáo sư Nguyễn Lý Tưởng có thể đang gặp trục trặc trên về vấn đề kỹ thuật trên đường dây chăng. Xin trở lại với cô Mai Ly.
Dạ vâng, trong khi chờ đợi như vậy thì xin ông Hồng Phúc cứ tiếp chuyện cùng quý vị thính giả, Mai Ly sẽ trở lại trong một giây.
Dạ vâng. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi đưa lại một cái bài học lịch sử về ngày 19 tháng 8 năm 1945, đó là cuộc toàn dân vùng dậy đấu tranh giành độc lập cho dân tộc sau trăm năm bị ngoại bang đô hộ. Đây là một cuộc cách mạng với đầy khí thế của dân tộc và đã giành lại độc lập cho dân tộc của chúng ta. Tuy nhiên, cái nỗi bất hạnh của chúng ta thì lại bị Cộng sản ở vào một cái thế thượng phong trong cái lúc mà phong trào Cộng sản đang tràn ngập trên toàn thế giới, và để giúp cho bọn Cộng sản Việt Nam đã có thể đánh cháo cái công lao của dân tộc cho cái Đảng Cộng sản của chúng, và rồi chúng đem cái chế độ Cộng sản trượt lên đầu dân tộc của chúng ta. Đấy là cái niềm bất hạnh của dân tộc. Và cái cuộc nổi dậy của toàn dân để giành độc lập vào ngày 19 tháng 8 năm 1945 cho đến ngày hôm nay, Cộng sản coi rằng đó là một công lao của chúng đối với quốc gia dân tộc. Nhưng trên thực tế, ngày hôm nay cái kết quả đã đưa đến là làm cho dân tộc suy tàn, làm cho dân tộc suy yếu với thế giới bên ngoài, và đưa dân tộc đến một cái vòng nô lệ ngay trước mắt, mà kẻ xâm lăng lại chính là Cộng sản Trung Quốc, mà chúng thừa bọn Cộng sản Việt Nam thường gọi là đồng chí anh em, giao tình hữu hảo và 14 chữ vàng và bốn tốt này kia. Thì thưa quý vị, đấy là những điều mà chúng tôi hôm nay cố gắng đưa ra để thảo luận. Mời quý vị khán giả cùng chúng tôi đóng góp ý kiến để soi sáng cho những vấn đề lịch sử, hầu tránh cho thế hệ tương lai có thể bị lầm lẫn trong cái vấn đề nhận định về tình hình lịch sử của nước chúng ta hơn 60 năm về trước. Dạ, thưa cô, Mai Ly đã liên lạc được với giáo sư chưa?
Dạ vâng, xin cảm ơn ông Hồng Phúc và sau đây xin chào giáo sư Nguyễn Lý Tưởng, thưa giáo sư.
Dạ, xin chào cô Mai Ly và chào anh Hồng Phúc, chào quý vị thính giả của chương trình của Đài Phát thanh Việt Nam.
Dạ vâng, thưa giáo sư và ông Hồng Phúc. Sau đây thì Mai Ly xin được đi ngay vào cái chủ đề của chúng ta và xin được nêu ra những vấn đề với hai ông. Để mở đầu cho cái chương trình ngày hôm nay đó, xin mời giáo sư Nguyễn Lý Tưởng và ông Hồng Phúc vui lòng cho thính giả của chúng ta nghe đôi dòng về cái bối cảnh lịch sử Việt Nam trong cái thời kỳ Thế chiến tranh thứ hai, nó ra sao, như thế nào thưa giáo sư?
Xin mời giáo sư nói lớn của chúng tôi được nghe rõ.
Kính chào quý vị. Trước hết là cái biến cố Việt Minh cướp chính quyền tại Hà Nội ngày 19 tháng 8 1945, mà sách vở của phe cộng sản gọi là cách mạng tháng 8 1945, và chúng ta gọi đó là một cái biến cố cướp chính quyền. Thì trước hết chúng ta hiểu hai chữ cách mạng được hiểu như thế nào. Thì cách mạng nghĩa là làm thay đổi, bỏ cái cũ sai lầm để thay vào cái mới hợp tình hợp lý hơn, tốt hơn, tiến bộ hơn. Nói rộng ra là thay đổi xã hội, xóa bỏ nếp sống cũ xấu xa để xây dựng nếp sống mới, xã hội mới tốt đẹp hơn. Hoặc là xóa bỏ chế độ cũ đã lỗi thời để thay vào đó một chế độ mới, một xã hội mới hợp thời và tiến bộ hơn. Chẳng hạn như cách mạng 1789 ở Pháp xóa bỏ chế độ quân chủ để thay vào đó chế độ dân chủ. Nước ta vào hậu bán thế kỷ thứ 19 do cái chính sách sai lầm lạc hậu của các vua nhà Nguyễn tạo nên thối nát bất công, kỳ thị tôn giáo, chia rẽ địa phương, làm cho dân tộc ta suy yếu. Lợi dụng tình thế đó, Pháp đã đem quân xâm chiếm nước ta. Dưới thời của Tiểu Đức, Pháp chiếm ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ 1862, rồi ba tỉnh miền Tây 1867, rồi chiếm thành Hà Nội 1883, và Việt Nam phải ký hòa ước Quý Mùi 1883 nhận sự bảo hộ của Pháp. Nhưng mà Pháp không ngừng ở đó, lại đem quân chiếm các tỉnh miền Bắc, và Việt Nam lại ký thêm hòa ước Giáp Thân 1884, cũng gọi là hòa ước Paternot giữa thời vua Hồng Nghi. Thì toàn bộ nước Việt Nam đã dưới quyền cai trị của Pháp. Và đêm 4 rạng ngày 5 tháng 7 1885, tức là 23 tháng 5 âm lịch năm Ất Dậu, hai quan phủ chính Nguyễn Văn Tường và Tôn Thất Thuyết chủ trương đánh Pháp thất bại. Quân Pháp phản công, kinh thành Huế thất thủ, vua Hồng Nghi chạy ra Quảng Trị. Tôn Thất Thuyết nhân danh vua truyền hiệt Bình Tây Xá Tả, tức là đánh Pháp và giết người theo đạo Công giáo, tức là đạo Thiên Chúa, và dân vô tội chết oan, nổi trong một tỉnh Quảng Trị có đến hơn 8.500 người bị giết trong vòng mấy ngày. Các cuộc kháng chiến chống Pháp từ Nam ra tới Bắc đều thất bại. Cho đến đầu thế kỷ 20 thì các nhà ái quốc, các nhà yêu nước Việt Nam chạy qua Tàu, qua Nhật vận động Duy Tân kêu gọi dân chúng đổi mới, tự cường, tạo nên phong trào đòi độc lập khắp nơi trong nước. Và tiêu biểu cho giai đoạn này là các cụ Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Kỳ Ngoại Hầu, Cường Đệ, v.v. Và tiếp theo là cách mạng Tân Hợi 1911 ở Trung Hoa do Tô Nhật Tiên lãnh đạo thắng lợi, gây ảnh hưởng đối với cách mạng Việt Nam, cũng như trước đó là Nhật thắng Nga trong cái trận Nga-Nhật chiến tranh 1904-05. Cho nên ở Việt Nam thì các cái phong trào tranh đấu để giành độc lập nổi lên rất mạnh, và 1930 thì Nguyễn Thái Học lãnh đạo cuộc khởi nghĩa của Việt Nam Quốc Dân Đảng tại Yên Bái thất bại, 13 liệt sĩ thứ tử, những người khác bị thu đày, một số trốn qua Trung Hoa. Thì trong Thế chiến thứ hai, ngày 1945, quân Nhật vào Đông Dương, các nhà cách mạng Việt Nam lưu vong ở Trung Hoa được Sự Nhất Đại ủng hộ, thành lập Việt Nam Cách mạng Đồng Minh Hội, gọi tắt là Việt Kết, do hai ông Trương Bửu Công và Nguyễn Hải Thần lãnh đạo, chủ trương theo phe đồng minh chống Nhật, trong khi một số đảng phái ở trong nước thì hy vọng mượn tay Nhật lật đổ Pháp. Ngày 9 tháng 3, 45, Nhật đã chiến Pháp ở Đông Dương và tuyên bố trả độc lập cho Việt Nam. Ngày 11 tháng 3, ngày 1945, vua Bảo Đại tuyên bố xé bỏ các hiệp ước bất bình đẳng ký kết giữa nhà Nguyễn và Pháp và Việt Nam độc lập. Trong cái khối Đại Đông Á do Nhật lãnh đạo và học giả Trần Đồng Kim được mời để lập chính phủ, thì ngày 17 tháng 4, 45, Thủ tướng Trần Đồng Kim trình diện ở Cát, chọn quốc kỳ nền vàng ba sọc đỏ, hai sọc liền, sọc ở giữa rời ra như hình quẻ ly, nên gọi là cờ quẻ ly. Chính phủ Trần Đồng Kim lên nắm chính quyền được 5 tháng, thì nạn đói xảy ra trong nước, cả triệu người miền Bắc chết đói. Chính phủ chưa kịp ổn định tình hình xã hội, thì ngày 8 và ngày 9 tháng 8, 45, Mỹ thả bom nguyên tử xuống hai thành phố Hiroshima và Nagasaki. Ngày 15 tháng 8, ngày 1945, vua Nhật tuyên bố đầu hàng đồng minh vô điều kiện. Thì đó là cái tình hình trước khi xảy ra cái biến cố tại Hà Nội ngày 19 tháng 8, 45 mà gọi là cách mạng tháng 8. Thì tôi chỉ trình bày sơ lược. Bây giờ cái phần thứ hai là câu hỏi được đặt ra là diễn tiến cái cuộc cách mạng mà Việt Minh cướp chính quyền tại Hà Nội đó như thế nào. Thì chúng ta biết là trong một cái cuộc biểu tình do công chức của thành phố Hà Nội với mục đích là để ủng hộ chính phủ Trần Đồng Kim sau khi Nhật đầu hàng vào ngày 19 tháng 8, 45, thì Việt Minh đã cho một bộ phận nhỏ chiếm lấy khán đài đọc tuyên ngôn của mặt trận Việt Minh và hô hào nhân dân nổi dậy để cướp chính quyền. Thì cái dân tộc Việt Nam chúng ta hơn 80 năm dưới đô hộ của thực dân Pháp và mong ước có ngày được độc lập nên đã nhiệt tình hưởng ứng lời kêu gọi đó. Và trong thời gian chống Pháp thì các tổ chức cách mạng hoạt động bí mật, dân chúng chỉ nghe tên mà không phân biệt được ai là cộng sản, ai là quốc gia dân chính. Và mặt trận Việt Minh do Hồ Chí Minh lãnh đạo chỉ tuyên truyền họ là người yêu nước và đã khéo léo che giấu bản chất làm tay sai cho cộng sản quốc tế, nên đa số đồng bào, nhất là thành phần thanh niên trí thức yêu nước, đã hăng hái tham gia mặt trận Việt Minh. Thì tôi chỉ trình bày sơ lược như vậy để anh Hồng Phúc có bổ túc gì, và sau đó thì chúng tôi sẽ tiếp tục trình bày thêm.
Dạ vâng, xin cảm ơn giáo sư Nguyễn Lý Tưởng. Chúng tôi chỉ xin đóng góp một vài ý kiến câu chuyện về vấn đề những sự kiện lịch sử đã diễn ra để trả lời cho cái câu hỏi của cô Mai Ly, đó là cái bối cảnh lịch sử của đất nước chúng ta trong cái thời đệ nhị thế chiến nó như thế nào. Thì thưa quý vị, như chúng ta đều biết là đất nước chúng ta đã bị người Pháp đô hộ hơn 80 năm. Và đây là cái thời kỳ mà có lẽ tốt đẹp nhất để cho các quốc gia bị trị có thể đòi độc lập. Vào lúc đó thì nước Pháp, chính quốc của cái quốc gia xâm lược đất nước của chúng ta, đã bị quân đội Đức chiếm đóng. Và ông De Gaulle đã phải sống lưu vong ở bên Anh Quốc và lập ra một cái chính phủ lưu vong của nước Pháp và dựa vào cái sức mạnh của đồng minh để chống lại cái sức mạnh của Đức. Và sau đó khi đệ nhị thế chiến chấm dứt đó, thì nước Pháp đã được giải phóng khỏi ách nô lệ của người Đức. Thì đấy là cái thời kỳ mà chúng tôi nghĩ rằng thuận tiện nhất cho dân tộc Việt Nam cũng như các dân tộc thuộc địa của nước Pháp vùng lên để đòi lại cái quyền độc lập của quốc gia họ. Bởi vì sao? Chính quốc của họ là nước Pháp còn bị chiếm đóng, nói chi đến là những thuộc địa. Tuy nhiên, trong cái thời kỳ nước Pháp chiếm đóng nước Đức đó, thì các cái bộ phận cai trị của Đức, xin lỗi, của Pháp ở trên khắp thế giới, họ vẫn tiếp tục cai trị và tiếp tế những cái tài nguyên, bòn rút cái tài nguyên của các quốc gia bị trị để đóng góp cho cái công cuộc đấu tranh, trong công cuộc chiến tranh của đệ nhị thế chiến. Nhưng mà cũng may cho chúng ta vào cái lúc đó đó là quân đội Nhật lại dùng cái chiến sách Đại Đông Á để một thôn tính ở châu Á. Họ muốn làm một cái quốc gia hùng mạnh để chiếm cứ ở châu Á, và họ đã mượn đường để đi chinh phục thế giới bằng con đường đi qua nước Việt Nam của chúng ta. Và trong cái tình trạng đó, nước Nhật đã thừa cơ và đảo tránh quân đội Pháp. Và vào ngày 19 tháng 3 năm 1945, như là giáo sư Nguyễn Lý Tưởng vừa mới nói. Thành ra, trong khi đó, đó các cái bộ phận cai trị cầm quyền của nước Pháp tại các thuộc địa và nói riêng, nói chung và tại Việt Nam đó, thì đã bị quân Nhật lật đổ. Thành ra, chúng ta đã gỡ bỏ được cái ách nô lệ đối với người Pháp, nhưng mà lại đồng thời bị cái ách nô lệ của người Nhật mới đặt lên cổ chúng ta. Thì may mắn, vào lúc đó, Hoa Kỳ đã đưa hai cái bom nguyên tử rội xuống đất Nhật, và kết quả là người Nhật đã phải đầu hàng đồng minh, hay là đầu hàng Mỹ Quốc vào ngày 15 tháng 8 năm 1945. Trong thời gian đó thì người Nhật đã dựng lên một cái chính phủ mà do học giả Trần Trọng Kim, như giáo sư Nguyễn Lý Tưởng vừa mới trình bày, là để lãnh đạo, là để chuyển quyền từ nước Pháp vào tay của người Nhật. Thì sau đó chỉ được có mấy ngày thì nước Nhật đã phải đầu hàng đồng minh và coi như là một quốc gia cất trận. Thành đó là một cái hoàn cảnh tốt đẹp nhất cho dân tộc Việt Nam vùng lên để đòi lại độc lập. Bởi vì sao? Thực dân Pháp là chủ cũ, đô hộ đất nước ta đã bị mất quyền. Và khi đó là quân Nhật lại bị đầu hàng đồng minh thua hiện. Thành ra nước Việt Nam gần như là một thứ bọ ngỏ. Mặc dù có quốc chỉ là hoàng đế Bảo Đại vẫn đánh đạo quốc nước, đất nước, và chính phủ Trần Trọng Kim mới đứng lên chưa được vững vàng. Thành ra đúng bậc cái thời điểm đó thì toàn dân chúng ta đã quyết định đi đến một cuộc nổi dậy để mà đòi lại độc lập cho dân tộc. Thì Việt Minh đã cướp thời cơ trong một cái buổi meeting mà như giáo sư Lý Tưởng đã nói đến, là ông chính phủ Trần Trọng Kim chủ trương đem công chức đi biểu tình ở Hà Nội để mà củng cố lại quyền hành của đất nước chúng ta, để mà thu phục cái quyền hành tránh về tay chúng ta. Thì không ngờ Việt Minh đã tạo quyền, đã lanh tay, chúng đã cướp diễn đàn, chúng đọc tuyên ngôn, rồi cho trao lá cờ đỏ sao vàng cho những người đi biểu tình, và đồng thời chúng đến tòa khâm sai ở Bắc Kỳ, lúc đó là cho cụ Phan Kế Toại đang làm khâm sai cho hoàng đế Bảo Đại tại miền Bắc, và Cộng sản đã tranh cái công đó mà cho rằng cuộc cách mạng tháng 8 là do Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Thật sự lúc đó, những quân của Cộng sản, những du kích của Cộng sản ở các chiến khu miền Bắc chưa có một người nào hiện diện tại Hà Nội, mà chỉ có các công chức Việt Nam trong thời đó đi biểu tình đòi độc lập cho dân tộc, thì đã bị Cộng sản lái cái cuộc meeting đó trở thành cái phương tiện của chúng. Đấy là sự đóng góp của tôi. Xin được trả lại với cô Mai Ly.
Dạ, không biết là giáo sư có bổ túc thêm gì về cái vấn đề.
Thì tại vì cái giai đoạn này đó là nhiều người, thứ nhất là thế hệ sau này đó không có sống qua cái giai đoạn đó, cho nên không có hiểu được cái tình hình. Và nhiều người đó là cũng không có nghiên cứu các cái tài liệu chưa tới, cho nên là cũng không có hiểu được cái tình hình này. Thì tại vì cái tình hình nói như thế này là lúc bây giờ đó thì người Pháp tại Đông Dương vẫn có chính quyền trong tay, vẫn có quân đội trong tay, nhưng mà cái quân đội đó so với người Nhật thì cái chính quyền quân lực lượng của Pháp ở tại Đông Dương rất là lạc hậu, mà nước Pháp thì bị nước Đức chiếm rồi. Thế thì nước Pháp dựng lên một cái chính phủ do thống chế Pétain đứng ra để hòa với Đức, để cho khỏi đổ nát do bom đạn đánh phá vào thành phố Paris. Họ muốn giữ cái di tích đó. Thì trong khi đó ông De Gaulle lại lãnh đạo cái phe kháng chiến chống Đức, và ông chạy qua nương tựa bên Anh. Thế thì trong cái thế chiến thứ hai đó, ngày 1939-45, lúc đầu là Mỹ chỉ tham chiến ở Âu Châu và giữ thái độ không can thiệp đối với Nhật. Nhưng mà sau cái vụ Nhật bất thình lình tấn công vào Trân Châu Cảng đó, tức là bên Hawaii đó, thì Mỹ mới phản công Nhật ở khắp mặt trận, ở khắp Thái Bình Dương. Và Mỹ tuyên bố cắt đứt mọi liên lạc với Nhật. Do đó, khi Mỹ lên tiếng kêu gọi Nhật đầu hàng, thì không thấy Nhật trả lời. Vì thế, Mỹ mới quyết định thả hai trái bom nguyên tử xuống hai thành phố Nagasaki và Hiroshima. Thì thật ra đó, thì là trong khi mà đồng minh Đức đánh nhau với Nga đó, thì Nga với Nhật có ký một cái hiệp ước gọi là hiệp ước bất tương xâm, tức là Nga với Nhật không có đánh nhau. Thế thì giữa Mỹ và Nhật là cắt đứt mọi liên lạc, cho nên khi mà Nhật trả lời Mỹ đó thì phải nhờ qua cái trung gian của Nga. Và trước cái tình hình như vậy đó, khi mà Nhật nhờ tòa điện sứ Nga chuyển cái thơ cho Mỹ đó, thì Nga biết cái tình hình là Nhật sắp đầu hàng. Bởi vì khi đó trên các mặt trận ở Đông Nam Á là Mỹ phản công, cho nên Nhật là ở vào cái thế yếu. Và trước cái tình hình nói như vậy đó thì bắt buộc Nhật phải là cướp chính quyền ở tại Đông Dương, tức là Nhật cho quân đội của Nhật chiếm hết tất cả các cái cơ quan quân sự các cái quân sự hành chính của Pháp toàn Đông Dương. Thì Nhật thay Pháp trực tiếp cai trị Đông Dương, và cái lúc đó thì Nhật mới tuyên bố là trả độc lập cho Việt Nam qua vua Bảo Đại. Thì cái tình hình nó như vậy. Thế thì vì có cái chuyện là cái phe quốc gia đã không biết tình hình, mà phe cộng sản thì Hồ Chí Minh là người của Nga, cho nên biết cái tình hình, và Hồ Chí Minh xuất phì để cướp chính quyền. Khi mà được biết cái tình hình là Nhật sắp đầu hàng, thành thử khi Nhật đầu hàng đó thì Việt Minh cướp chính quyền là Nhật không có phản ứng gì hết. Nhưng mà đúng ra đó, theo cái thỏa thuận ở trong hai cái hội nghị Yalta và Potsdam á, thì khi mà Nhật đầu hàng rồi đó thì đồng minh á, là phe Tưởng Nhất Thạch sẽ giải giới quân đội Nhật từ vị trí 16 ra Bắc, và phe người Anh sẽ đến giải giới quân đội Nhật từ vị trí 16, tức là vùng Phan Thiết á, từ vùng Nam. Và cái tình hình á, là giữ nguyên trạng, nghĩa là các cái nước ở trong cái tình thế, cái chế độ như thế nào thì giữ nguyên chế độ đó. Và nếu có sự yêu cầu thì quân đội Nhật phải duy trì an ninh trật tự tại địa phương, tức là tại Đông Dương hay là tại Việt Nam. Thế nhưng mà có một điều là khi mà Việt Minh nổi lên thì vua Bảo Đại là không có kêu gọi Nhật duy trì an ninh trật tự, tức là không có yêu cầu Nhật bảo vệ, bởi vì lúc đó cái tình hình rất là hoang mang. Vua Bảo Đại thì bị những cái tay chân của Việt Minh nó thuyết phục là vua phải từ chức thoái vị để trao chính quyền cho Hồ Chí Minh. Đó thì tôi cũng bổ túc thêm một vài ý kiến, và sau này thì có cơ hội tôi sẽ nói rõ hơn về cái vai trò của Hồ Chí Minh trong cái cuộc gọi là cướp chính quyền tại Hà Nội ngày 19 tháng 8 năm 1945. Xin nhường lời lại cho cô Mai Ly.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư và cảm ơn ông Hồng Phúc. Quả thật Mai Ly cũng chưa có hiểu rõ. Như hồi vừa rồi hai ông có cho biết là tháng 8 năm 1945 Nhật đã đầu hàng Mỹ và đồng minh. Chính quyền thực dân Pháp cũng không còn nắm quyền trên cái cõi Đông Dương, và chính phủ Trần Trọng Kiên cũng như là hoàng đế Bảo Đại lãnh đạo một nước Việt Nam độc lập. Thì thưa hai ông, tại sao lại gặp trên hợp pháp đó?
Thì cái đó là cái chuyện mà kêu bằng làm chính trị, kêu bằng ăn cướp. Thì thực ra đó là lúc đó nước Việt Nam là không có chính quyền Pháp, mà Nhật cũng đầu hàng rồi, tức là nước Việt Nam không còn dưới cái sự cai trị của Pháp, mà cũng không còn dưới cái quyền của Nhật nữa, vì Nhật đầu hàng rồi. Thế thì vua Bảo Đại và chính phủ Trần Đồng Kim đó là chính phủ hợp pháp, mà đối với quốc tế là chính phủ hợp pháp, bởi vì khi mà đồng minh họp với nhau đó thì họ có nói rõ là tất cả những cái nước bị trị thì theo chủ trương của Mỹ đó là phải cho những nước đó độc lập, tức là Mỹ chủ trương là xóa bỏ cái chế độ thực dân trên thế giới, tức là những nước mà thực dân Anh, thực dân Pháp. Thì sau khi mà Nhật đầu hàng ở Đông Nam Á thì những nước đó đương nhiên là được độc lập. Thế thì Việt Minh á, người ta đã có chính quyền rồi, đã có chính quyền ở Pháp rồi, và cái này không phải là Việt Minh cướp chính quyền của Nhật mà cũng phải Việt Minh cướp chính quyền của Pháp, mà Việt Minh cướp chính quyền của Việt Nam. Việt Nam đây đó là vua Bảo Đại và chính phủ Trần Hồng Kim, đó là chính quyền hợp pháp. Vì vua Bảo Đại đó là hợp pháp từ thời Gia Long thống nhất đất nước 1802 cho đến thời Bảo Đại 1845 thì nhà Nguyễn liên tục hết vua này đến vua nọ lên cầm quyền, thì cái đó là cái hợp pháp, sự gọi là chính thống, tức là một cái chế độ hợp pháp, không phải là chế độ bất hợp pháp. Thì vua Bảo Đại lúc đó, tư cách của vua Bảo Đại là đại diện cho nước Việt Nam hợp pháp, thì Việt Minh là bằng một cái cuộc cướp chính quyền, tức là lấy của cái người hợp pháp, lấy nước của cái chính quyền hợp pháp, chứ không phải là một cái cuộc cách mạng gì cả. Dạ, xin mời anh Phúc có cái gì.
Dạ, xin cảm ơn giáo sư. Vâng, thì đó là những cái điều mà có lẽ sử liệu hay những ai theo dõi mà cũng biết cố lịch sử của dân tộc ta đều thấy rõ nó một bột. Tuy nhiên nó có những cái khía cạnh hơi nhỏ nhưng cũng đóng một vai trò quan trọng trong cái cuộc cướp chính quyền của bọn Việt Minh cộng sản vào lúc đó. Thứ nhất đó là khi mà nước Nhật dù đã bị hai cái bom nguyên tử và đã tuyên bố đầu hàng đồng minh từ ngày 15 tháng 8 năm 1945, thế nhưng mà cho đến ngày, theo một tài liệu chúng tôi đọc được, thì ngày 21 tháng 8 đó, thì ở trong Huế bắt đầu có các cuộc nổi dậy của Việt Minh để cướp chính quyền và áp lực vua Bảo Đại phải phái vị cũng như chính phủ của Trần Trọng Kim phải từ chức. Thì từ Đông Kinh bên Nhật Bản họ đã gửi sang một cái bức điện tín cho các tướng lãnh bên này, mà lúc đó đại diện toàn quyền là ông tướng Tsuchihashi của Nhật Bản ở đây làm quyết định. Thì trong cái mật điện đó nói rằng mặc dù nước Nhật đã đầu hàng nhưng quân đội Nhật tại đây vẫn có nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự cho tới khi quân đội đồng minh đến tiếp thu. Xin ngài hãy làm văn thư yêu cầu để chúng tôi lập trật tự. Đó là cái bức điện tín mà ông tướng Nhật gửi cho Thủ tướng Trần Trọng Kim. Thế nhưng Thủ tướng Trần Trọng Kim đã từ chối không làm theo cái yêu cầu này của chính của quân đội Nhật đang đóng tại ở Việt Nam. Đồng thời tên lãnh sự Nhật cũng đã vào tận Hoàng Thành để gặp vua Bảo Đại và yêu cầu của Bảo Đại ra chiếu để quân đội Nhật nhúng tay vào để bảo vệ, nhưng mà hoàng đế Bảo Đại cũng từ chối cái sự giúp đỡ đó. Có thể đây chỉ là một giả thuyết thôi, là chính như hoàng đế Bảo Đại cũng như học giả Trần Trọng Kim nghĩ rằng chúng ta đã thoát khỏi được cái vòng nô lệ đối với Đảng Pháp, chẳng lẽ bây giờ lại rước quân Nhật vào để mà dựa vào thế lực của Nhật để mà cai trị nhân dân, thì có khác nào tránh vỏ dưa thì lại gặp vỏ dừa. Đấy là một cái giả thuyết đoán nhận trong lúc đó. Và lại những ông tướng Nhật lúc đó đang ở Việt Nam cũng không biết phải hành xử ra làm sao, bởi vì nô quốc của họ thì cũng đã chấp nhận đầu hàng rồi, số phận của họ vào ngày gần đây cũng sẽ lại phải trở về Nhật mà có thể làm tù binh hay là lao động khổ sai. Thành ra họ đã bỏ lỡ cái ván bài, cái quân cờ của Nhật Bản. Nếu như lúc đó mà Nhật mà họ giúp chính quyền của chúng ta là của chính phủ Trần Trọng Kim cũng như hoàng đế Bảo Đại thì có thể ngăn chặn được cộng sản, nhưng không biết rằng nước Việt Nam chúng ta có lại rơi vào vòng nô lệ của quân Nhật hay không. Thành ra đấy là những cái khúc mắc mà chúng tôi nghe được và tìm được, thì xin được đóng góp thêm với lại ý kiến của giáo sư Nguyễn Lý Tưởng. Xin được trở lại với giáo sư và cô Mai Lê.
Dạ, bây giờ thì có lẽ là phải nói rõ hơn cái chỗ này. Đối với Nhật á, thì là khi đồng minh mà Nhật đầu hàng đồng minh á, là cái điều kiện đồng minh đưa ra đó là đầu hàng, nhưng mà quân đội Nhật ở trên các cái nơi mà Nhật đang phân đóng đó, thì quân đội đó phải duy trì an ninh trật tự cho đến khi mà quân đội đồng minh tới giải giới. Cái chuyện đó là có đúng, là đúng sự thật. Có một điều là về phía Việt Minh đó, thì họ có những cái trò gọi là trò lừa dối, vừa khủng bố vừa lừa dối. Ví dụ như là thời gian tôi ở tù đó, thì những người bản tù họ kể lại những cái chuyện mà xảy ra tại địa phương của họ cái thời gian mà 45 này. Ở các tỉnh biên giới miền Bắc đó, thì Việt Minh khủng bố, tức là có những cái làng sau một đêm thì thấy cái vị linh mục coi cái sứ đạo đó đó là bị chặt đầu đem cắm cái đầu ở ngoài đường. Tức là tất nhiên là vị linh mục đó là một người ngoại quốc. Rồi cờ Việt Minh á, Việt Minh không có người, nhưng mà cho người đi treo cờ chỗ nào cũng cắm cờ cả. Thì bây giờ người ta thấy chỗ nào có cờ thì biết là chỗ đó có Việt Minh, nhưng mà không có Việt Minh, nghĩa là chẳng có ai cả, nhưng mà chỉ cắm cái cờ đó để hù dọa người ta thôi. Đó là một cái trò lừa dối. Còn đối với vua Bảo Đại đó, thì cái tình hình lúc đó như thế này. Bên cạnh vua Bảo Đại đó thì có ông Phạm Các Khoe. Vợ Phạm Các Khoe là một người hoàng tộc. Thì Phạm Các Khoe khi đó làm hành chánh ở trên Công Tung, thì do cái thế lực bên vợ thì được đưa về làm đồng lý ngự tiền văn phòng cho vua Bảo Đại. Và Phạm Các Khoe đó thì là đồng hương với Tôn Quang Việt. Tôn Quang Việt là một giáo sư tư thục ở tại Huế, mà Tôn Quang Việt thì lại là người của Việt Minh. Thành tự Tôn Quang Việt móc nối Phạm Các Khoe để Phạm Các Khoe vào nói với vua Bảo Đại, hù dọa vua là vua phải thoái vị, nếu không á thì cách mạng mà tiến tới đó thì vua sẽ bị đem ra xử tử như là vua Louis thứ 16 của Pháp trong cách mạng 1789 ngày xưa. Thì vua thấy như vậy là vua đã sợ. Cái thứ hai nữa là vua Bảo Đại thì đi với Nhật, mà Nhật đầu hàng thì tất nhiên là vua nước Nhật cũng như là các cái thủ tướng nước Nhật thì là được kết vào tội phạm chiến tranh, có thể đem đi xử tử. Nhưng mà cái điều kiện đầu hàng của Nhật đó là không được đụng đến vua Nhật và hoàng gia Nhật. Bởi vì khi đầu hàng đó, khi mà tướng MacArthur đến cái cảng Yokohama để mà ký từ Yokohama đi vào Tokyo đó là 9 cây số, thì trên đường đi đó hai bên đó là sĩ quan Nhật mộ bùng, nghĩa là đi mấy bước là có người mộ bùng, và họ tuyên bố rằng là nếu mà làm cho nước Nhật bị chia ra đó, tức là nước Nhật thứ nhất là phải thống nhất, không được chia cho Nga một phần, chia cho Mỹ phần, hay chia cho các nước khác, chia cho tự nhiên thành phần không được chia, để nước Nhật phải thống nhất. Điều thứ hai nữa là không đụng đến hoàng gia. Hoàng gia là cái lý thiêng, bởi vì người Nhật là thần đạo, tức là họ thờ vua như là một vị thần thánh, như là tôn giáo vậy, cho nên không được đụng đến. Thế thì khi mà tướng MacArthur thấy như vậy đó, là hứa là sẽ bảo vệ cho nước Nhật thống nhất và không có đụng đến vua nước Nhật. Thì cái tình hình như vậy, thế thì cái chuyện đó là vua Bảo Đại không biết. Về vua Bảo Đại đâu có làm sao mà có máy computer như bây giờ để nhận những cái email. Thành thực ra vua chẳng biết tình hình và bị Tôn Quang Việt thông qua Phạm Các Khoe và nói với vua như vậy, cho nên vua rất sợ. Nhưng mà trong lúc đó nó có xảy ra cái chuyện như thế này, là ông Ngô Đình Khôi đó, thì ông thấy cái tình hình như vậy, ông nói là chỉ cần mấy ngàn quân Nhật là dẹp, chứ còn Việt Minh là không có gì hết. Thì ông mới gọi ông Võ Như Nguyên là thầy dạy Hán văn của tôi đó. Khi đó là vụ Võ Như Nguyên là chánh văn phòng của bác sĩ Trần Đình Nam, là bộ trưởng nội vụ trong chính phủ Trần Kim. Thì ông Ngô Đình Khôi gọi của Võ Như Nguyên đến nhà và nói với của Võ Như Nguyên là vào nói với ông Trần Đình Nam, nói với ông Trần Đồng Kim là đừng có từ chức, duy trì chính quyền và nhờ quân Nhật giữ gìn an ninh trật tự. Còn khi Việt Minh đó là nó yếu lắm, nó chẳng có gì hết, dẹp. Nhưng mà cái chuyện đó thì tất nhiên là nó xì ra ngoài và Việt Minh biết. Cho nên trong lúc mà ông Ngô Đình Khôi đang còn ngồi ăn cơm với ông Võ Như Nguyên, thì Việt Minh nó cho người tới mời ông ấy, nói là mời đi họp. Trong lúc đó thì nó cũng tới mời Phạm Quỳnh, đó là những cái người mà trí thức sáng suốt, có thể hiểu nhận định tình hình khác với vua Bảo Đại, thì họ sợ những người đó cố vấn cho vua đài là giữ chính quyền đừng có thoái vị, cho nên họ mời hai ông đó đi và thủ tiêu hai ông đó. Thế thì ông cụ Võ Như Huyền lúc đó là còn trẻ lắm, là thầy dạy của tôi đó, mình chạy về nhà thì ngày hôm sau là Việt Minh tới bắt. À, thì cái chuyện đó nó dài dòng, dài dòng, nhưng mà tôi chỉ nói như vậy đó để hiểu rằng tâm trạng của vua Võ Đài lúc bây giờ đó là hoang mang, không hiểu cái tình hình như thế nào cả. Và trong cái chiếu thoái vị, vua Võ Đài có nhấn mạnh được một cái điểm là phải đoàn kết toàn dân, phải tôn trọng tình huynh đệ. Vua Võ Đài nói rằng nếu ông Hồ Chí Minh mà cam kết làm được cái chuyện đó thì tôi sẵn sàng trao ngai vàng, trao cái chính quyền cho ông. Thì tất nhiên là về phía Việt Minh là họ hứa hẹn nhiều lắm, nhưng mà sau này là biết khi mà nắm chính quyền được rồi là bao nhiêu người yêu nước, bao nhiêu quốc gia không cộng sản là họ giết hết. Cái đó là mới thấy được cái cộng sản là một cái tai họa ghê gớm cho dân tộc. Rồi lát nữa khi mà có dịp đề cập đến cái vai trò của Hồ Chí Minh trong cái giai đoạn đó, từ bên Tàu chạy qua Việt Nam như nào, từ Việt Nam chạy trở ngược lại bên Tàu như nào, rồi trở về lại Việt Nam nằm hang Bác Bó như thế nào, thì cái chuyện đó chúng tôi sẽ có dịp trình bày sau. Bây giờ xin cô tiếp tục vì thời giờ cũng có nhiều.
Dạ vâng, thưa hai ông, Việt Minh do ông Hồ Chí Minh là lãnh đạo lúc bây giờ tuyên bố rằng Việt Minh đã giành lại chính quyền trong tay thực dân Pháp và Pháp xít Nhật. Theo ông, cái lời tuyên bố này có đúng với sự thật lịch sử hay không? Xin mời giáo sư.
Thì sự thật thì như quý vị nghe đài đó, biết đó, là đó là nơi lão, bởi vì lúc đó đó là chính quyền Pháp đã bị Nhật lật đổ rồi, và Nhật thì đầu hàng đồng minh rồi. Thì mà lúc đó cái chính quyền là đương vào ở trong tay vua Bảo Đại và chính phủ Trần Đồng Kim, thì làm sao mà có cái chuyện thắng Pháp và thắng Nhật được. Cái đó là hoàn toàn nói lão, thực tế là không có cái chuyện đó. Đó là chỉ là cướp chính quyền của vua Bảo Đại và thủ tướng Trần Đồng Kim là người Việt Nam, mà lúc đó là nước Việt Nam độc lập, cướp cái độc lập của nước Việt Nam để biến cái nước Việt Nam thành một chế độ cộng sản. Đó là theo lệnh của Nga, theo cái con đường mà Hồ Chí Minh đi theo để thực hiện cho được cái chế độ cộng sản trên dân tộc Việt Nam chúng ta.
Dạ vâng, chúng tôi cũng không có gì đóng góp thêm ngoài cái điều mà giáo sư đã trình bày. Nghĩa là cộng sản bao giờ cũng trơ cháo, như là tuyên bố một cách láo lếu, sai sự thật để làm gì, để đánh lạc ở những cái sự kiện của lịch sử. Việc tuyên bố như vậy là cái chuyện lường gạt dư luận của Hồ Chí Minh cũng như của Đảng Cộng sản Việt Nam, có lẽ không ai còn lạ gì. Thưa cô Mai Lê.
Thưa hai ông, nói tới đây thì tự nhiên Mai Lê rất là phân vân. Như vậy cái trận Điện Biên Phủ thì sao, thưa hai ông, xin làm sáng tỏ về vấn đề này.
Như trận Điện Biên Phủ là sau này, không phải lúc đó, không phải là cái lúc mà 1945, mà cái đó là 54. Thì cái tình hình đây là chúng ta đang còn nói về cái tháng 8 là 1945, thế chưa có nói về sau. Nhưng mà nhân tiện đây tôi cũng xin nói thêm một câu chuyện như thế này để cho quý vị khán giả cũng như cô Mai Ly là thế hệ trẻ đó để biết cái chuyện này. Lúc bây giờ đó là Hồ Chí Minh đó, là chính thật là Nguyễn Ái Quốc, Nguyễn Tất Thành, tức là một người. Thì khi đó Hồ Chí Minh là từ bên Nga đi vào nước Tàu làm thông ngôn cho phái bộ Borodin trong cái thời mà Tôn Nhật Tiên lãnh đạo cách mạng Trung Hoa thành công. Thì khi mà kháng chiến chống Nhật á, thì Hồ Chí Minh về bên, không biết bằng cách nào đó, về Việt Nam, rồi từ Việt Nam á trở lại đến Tàu, thì bị ứng trung tướng của quân đội Trường Giới Thạch là Trương Phát Khuê bắt đem giam ở trong núi. Thì Trương Phát Khuê được cái tin của tình báo Anh, nó bảo là Nguyễn Ái Quốc là cán bộ cộng sản quốc tế, đương còn có mặt ở trong nước Tàu và về hoạt động với Việt Nam, thì cho nên nó bảo phải bắt cái tên đó, thì Trương Quốc Thuê bắt giam ở trong núi. Nhưng mà trong cái số những cái người Việt Nam ở trong quân đội Tưởng Chất Thật thì có một vị nghe cái tin đó và tìm tới nơi để mà quan sát thì thấy cái anh này bị giam trong một cái hầm trong núi đó thê thảm lắm. Thì mới về nói với cụ Nguyễn Hải Thuần, với cụ Nguyễn Tường Tam, với cụ Vũ Khanh. Hai cụ đó đó, khi đó đương còn ở trong cái trụ sở Việt Nam Cách Mệnh Đồng Minh Hội là một cái tổ chức mà do Tưởng Chất Thật đỡ đầu, quy tụ các cái nhà cách mạng Việt Nam lưu vong ở bên Tàu lại để thành lập một cái bộ chỉ huy để về nước xây dựng một cái lực lượng mà kháng Nhật. Thì trong cái tình hình như vậy đó, thì Trương Quốc Thuê nó mới hỏi hai cụ có biết mặt Nguyễn Ái Quốc không, thì nó đưa hai cụ đi nhìn mặt Nguyễn Ái Quốc. Thì hai cụ tới thì anh kia xưng là Hồ Chí Minh, thì cái tên Hồ Chí Minh nó quá mới, không ai biết Hồ Chí Minh là ai cả. Mà anh này xưng Hồ Chí Minh và nói rằng tôi ở bên Việt Nam á, được cử qua bên này đó để liên lạc với các nhà cách mạng Việt Nam để mà tìm cách mà chống Nhật. Thì khi đó cuối cùng các ông đó nó nói cái sao không biết, các ông thương tình mới đem anh ta về nhà ở chung và cho anh ta tuyên thệ vào Việt Nam Cách Mệnh Đồng Minh Hội và đưa anh ta làm ủy viên dự khuyết. Thế thì có một cái chuyện xảy ra như này, cái này tôi nói bởi vì rất ít sách vở viết đến cái chuyện này, là khi mà Nhật đã chiến Pháp á, thì tất cả quân đội Pháp với chính quyền Pháp đầu hàng hết, Nhật nó bắt hết. Nhưng mà có một sư đoàn do đại tá Alexandre là người Pháp chỉ huy một sư đoàn ở Lạng Sơn giáp biên giới Trung Hoa. Trung Hoa lúc đó, cái vùng đó là thuộc về Tưởng Chất Thật. Thì cái đơn vị đó có khoảng 5.000 người, thì Alexandre không đầu hàng Nhật và đem cả cái lực lượng đó chạy qua bên Tàu nương tựa Tưởng Chất Thật. Thì trong cái đơn vị của lực lượng của tướng Alexandre đó, đại tá sau này đến tướng đó, thì có một người Việt Nam mang cấp bậc đại úy trong quân đội Pháp. Thì từ xưa người ta đại úy thì người ta kêu bằng ông ba, ông một, ông hai, ông ba, quan ba đó tức là đại úy. Thì anh đó là tiếng Pháp gọi là Captain Viên, người Việt Nam thì nói là ông ba viên. Thế thì cái anh ba viên đó đó, anh ở trong quân đội của Alexandre, thì anh chạy tới gặp cụ Nguyễn Hải Thuần và cụ Vũ Khanh. Thì khi anh ở trong nhà đó đó, thì Hồ Chí Minh cũng ở trong nhà đó. Và khi mà các cụ quyết định là để cho anh ta đưa một lực lượng để hộ tống Hồ Chí Minh và một số cán bộ của Việt Nam Cách Mệnh Đồng Minh Hội trở về Việt Nam để hoạt động chống Nhật á, thì các cụ đưa một số người mà ưu tú của cách mạng Việt Nam, tức là những người về phe cách mạng Việt Nam mà không cộng sản á, toàn là những người ưu tú và trẻ và tân học hết. Họ đã lựa chọn để chuẩn bị sau này nếu mà có chính quyền thì những người đó sẽ là bộ trưởng, sẽ là cấp lãnh đạo của nước Việt Nam trong tương lai đấy. Thì trên đường đi từ bên Tàu mà về vùng Việt Bắc á, thì Hồ Chí Minh đã liên hệ với Ba Viên, giết hết tất cả những người cán bộ ưu tú của cách mạng Việt Nam. Thành được cái phe mà cách mạng Việt Nam, tức là phe quốc gia của mình á, là bị cái trận đó giết rất là thê thảm mà mất bao nhiêu nhân tài. Thì khi mà Hồ Chí Minh thành công được ở Hà Nội đó, thì cho Ba Viên đã lên đại tá. Và câu chuyện xảy ra đây là những người tôi ở tù chung với các người mà đi làm cách mạng lưu vong qua bên Tàu, qua bên Nhật này kia, sau này đến 75 là vô ở tù chung với tôi đó. Thì họ mới kể lại là một ngày kia đó, Ba Viên ở trong nhà thì có hai người tới gõ cửa xin gặp. Thì Ba Viên ra thì hai người đứng hai bên và họ đã dùng súng hãm thân bắn xuyên qua tim của Ba Viên một phát. Thì lúc bây giờ Ba Viên chết thì không ai biết hết. Hai người mới dìu Ba Viên ra ngoài đường và kêu một chiếc xe kéo. Hồi xưa là xe kéo, tức là người kéo xe chạy đó. Thì đưa Ba Viên lên ngồi trên xe kéo và bảo cái anh xe kéo đưa tới cái chỗ nào đó. Nên thì sau đó đó thì Việt Minh mới biết là cái phe quốc gia trả thù Ba Viên đã giết chết những cái người cán bộ quốc gia, và Hồ Chí Minh đã tổ chức một cái đám tang rất lớn ở Hà Nội để mà an táng Ba Viên. Đó là tôi kể như vậy thì tôi biết là cái gian ác của cái phe cộng sản là như thế nào. Rồi sau này đó là khi mà toàn quốc kháng chiến ngày 19 tháng 12 1946 đó, thì Võ Nguyên Giáp ra một cái lệnh là tiêu diệt hết tất cả những cái người mà phe quốc gia không cộng sản. Tôn giáo thì có Huỳnh Phú Sộ, đảng phái thì có Trương Tự Anh, rồi Lý Đông A, rồi biết bao nhiêu người tài giỏi của phe quốc gia là nó tiêu diệt hết. Thành thực ra cái đó là rất là thê thảm. Mục đích của họ là không kể đến quốc gia dân tộc, không kể đến đồng bào, không kể đến những người yêu nước. Họ chỉ mục đích là làm thế nào đạt được là làm cho cái dân tộc Việt Nam sống ở dưới chế độ cộng sản, tức là làm cho chủ nghĩa cộng sản được thắng lợi tại Việt Nam. Đạt được mục đích đó, đó là có con đường họ đi tới.
Dạ. Chúng tôi xin phép cô Mai Nhi cho tôi được lát vào câu chuyện của giáo sư Nghĩa Tưởng kẹo rồi nó qua đi mất, bởi vì chương trình này chúng tôi chắc chắn chúng ta sẽ phải trở lại tuần tới nữa. Thưa giáo sư, thưa quý vị khán giả, có một câu chuyện mà một nhân chứng sống đã sống ở hải ngoại với chúng ta mà mới qua đời đây, đó là đại tá Phạm Văn Liễu, trước có mặt ở trong mặt trận của đề đốc Hoàng Cơ Minh. Ông Phạm Văn Liễu có kể rõ trong hồi ký của ông, cũng như chúng tôi được cân hạnh hầu chuyện ông tại trực tiếp tại tư gia chúng tôi. Ông kể rằng khi mà quân đội Nhật trở về nước thì có một số quân đội Nhật họ đã không về và họ ở lại Việt Nam. Và cái nhóm người đó họ đã gia nhập hợp tác với Việt Minh và làm giảng sư ở trường lục quân Trần Quốc Tuấn, mà trong đó đại tá Phạm Văn Liễu là người học viên ở trong cái khóa đó. Và khi cái khóa đó mãn khóa đó thì trường nhà trường có tổ chức một cái đêm liên hoan và mời tất cả các giảng viên người Nhật để sang dự cái buổi lễ cái đêm mãn khóa đó. Tất cả các sĩ quan Nhật giảng viên của cái trường lục quân Trần Quốc Tuấn đều tham dự, ngoại trừ duy nhất một người đại tá Nhật chỉ huy ở trong cái nhóm đó thì ông không qua dự vì ông không khỏe trong người. Và thưa quý vị, trong cái đêm hôm đó đó, cộng sản đã giết chết tất cả những người giảng viên của quân đội Nhật của trường lục quân của Quốc Tuấn, và chỉ duy nhất có một vị đại tá còn sống, và ông đã phải băng rừng vượt qua Lào để rồi trốn về được bên Nhật. Sau này đại tá Phạm Văn Liễu có ghé qua Nhật trong thời kỳ ông hoạt động cho mặt trận Hoàng Cơ Minh, ông có ghé và có gặp lại cái vị đại tá sống sót đó, và ông đã có ngỏ lời xin lỗi vị đại tá đó về cái hành động của cộng sản, và ông nói rằng đây là bản chất của cộng sản chứ không phải là người quốc gia Việt Nam vô ơn đối với ân nhân của mình. Chúng tôi xin được trở lại với cô Mai Linh.
Dạ vâng, xin cảm ơn hai ông. Thưa hai ông, có dư luận cho rằng vào cái thời điểm lịch sử năm 1945 đã có lúc ông Hồ Chí Minh nửa đêm gọi điện thoại cho ông Mute, bộ trưởng thuộc địa của Pháp. Ông Hồ ngỏ ý sẵn sàng ký một thỏa ước tạm thời để cho quân đội Pháp có mặt trên một số thành phố của Việt Nam như Sài Gòn, Vũng Tàu, Cam Ranh, Đà Nẵng, Hà Nội, Hải Phòng. Thưa hai ông, tại sao lại có những cái chuyện vô lý như vậy?
Nói như thế này, cái đó không phải dư luận gì cả. Cái đó là sách vở, tài liệu, báo chí. Rõ ràng, cái đó là không phải là dư luận, cái đó là sự thật. Cái lúc đó đó, thì khi mà cướp chính quyền ngày 19 tháng 8, 45 giờ ngày 2 tháng 9, 45 là Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập ở tại Hà Nội, thì khoảng 3 tuần sau là tướng Douglas của Anh đó, khi đó là quân Anh đến giải giới quân Nhật ở vị tuyến 16 trở vô Nam, tức là từ Phan Thiết đến Cà Mau, thì người Pháp họ thương lượng với người Anh là quân Anh rút về để cho quân Pháp và thay thế quân Anh ở tại Sài Gòn. Lấy lý do là những cái người mà Pháp đó, là người Pháp, dân sự Pháp ấy, là những người làm việc cho Pháp trước đây đó, bị kẹt tại Sài Gòn là Việt Minh, họ chủ trương nghĩa là tàn sát những người đó, cho nên phải bảo vệ những người đó. Thế thì khi đó là Pháp trở lại chiếm Sài Gòn và dần dần chiếm các cái nơi khác ở trong miền Nam, thì mới có cái cuộc kháng chiến gọi là kháng chiến Nam Bộ, tức là từ ngoài Bắc và miền Trung, bao nhiêu thanh niên nghĩa là tình nguyện lên đường vào Trung Nam, hợp với cái phong trào chống Pháp ở Trung Nam, gọi là kháng chiến Nam Bộ. Thì trong lúc đó đó, ở ngoài Hà Nội đó, thì Việt Minh đó, vì khi đó là quân Tàu Tường Nhất Thạch đó, là bây giờ là bên Đài Loan đó, thì tàu quốc gia đó là vào Hà Nội để giải giới quân đội Nhật từ vị tuyến 16 ra cho đến ngoài Bắc. Thì khi quân tàu vào thì những cái người Việt Nam mà lưu vong đó là đi theo quân tàu, bởi vì có một thời gian họ ở bên tàu đó thì họ phải tìm đường sống, tức là họ gia nhập trong quân đội tàu. Và khi đó là những Nguyễn Hải Thuần, Nguyễn Tường Tam, rồi một số những người trong quân đội đi theo quân tàu vào Hà Nội. Thì khi mà mấy cụ đó vào Hà Nội rồi á, thì tất nhiên là Hồ Chí Minh sợ lắm, sợ mấy cụ đó mượn cái lực lượng của tàu để mà lật đổ Hồ Chí Minh. Mà sự thực á, thì Tường Nhất Đạt cũng có nói với các tướng tàu đó là giúp phe cách mạng Việt Nam lên nắm chính quyền, nhưng mà khi đó thì chính quyền đã vô tay Hồ Chí Minh rồi. Thế thì Hồ Chí Minh dùng một cái mưu này, cái mưu là Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng, rồi một phái đoàn của Việt Minh đi qua bên Pháp để nói chuyện với Pháp. Thì cái hội nghị đó gọi là hội nghị Fontainebleau ở bên gần Paris. Thì trong cái hội nghị đó để bên Việt Nam theo luật Việt Minh đó, Hồ Chí Minh đó nói chuyện với Pháp, thương lượng chuyện này chuyện nọ, thì mục đích là Hồ Chí Minh rước Pháp vào để Pháp thương lượng cho quân tàu rút về. Bởi vì Hồ Chí Minh sợ cái quân tàu, bởi vì quân tàu thì là có cái phe cách mạng Việt Nam, cái phe quốc gia dựa thế của tàu từ bên tàu về, cho nên Hồ Chí Minh sợ cái đó, cho nên phải rước Pháp vào. Cho nên Hồ Chí Minh sau khi cái hội nghị đó thì Hồ Chí Minh đi qua bên Pháp với tư cách là gọi là phổ vấn thôi, quan sát thôi. Còn nhân vật chính trong cái hội nghị đó là Phạm Văn Đồng với những người khác. Thì ở trong nước á, thì khi Hồ Chí Minh đi qua Pháp thì để mời cụ Huỳnh Thúc Kháng làm quyền chủ tịch nước thay Hồ Chí Minh, rồi Võ Nguyên Giáp thì ở nhà để lo xây dựng các chiến khu. Thì một mặt là lo đến Pháp, và một mặt thì rước Pháp vô đó. Thì nửa đêm, tức là hai bên thương lượng mà chưa có ngã ngũ, thì cuối cùng Hồ Chí Minh chơi một ván bài liều, nửa đêm gọi cho ông Ngu Tê là Bộ trưởng Bộ Thuộc Địa của Pháp á, và đồng ý ký cái một cái gọi là Modus Vivendi, tức là thỏa ước tạm thời. Với cái thỏa ước tạm thời đó là Hồ Chí Minh đồng ý để cho Pháp có mặt, để cho quân đội Pháp có mặt ở Sài Gòn, ở Vũng Tàu, ở Cam Ranh, ở Nha Trang, ở Đà Nẵng, ở Hải Phòng, ở Hà Nội. Thì khi mà quân Pháp tới thì Pháp, nước Pháp thương lượng với Tàu để cho Tàu rút về. Thì hồi xưa đó là Tàu nhường cái đất Quảng Châu Loan cho Pháp. Thì bây giờ trong cái điều kiện mà quân Tàu rút về đó, là Pháp trả cái Quảng Châu Loan đó lại cho Tàu, và cho Tàu những cái quyền lợi về thương mại vân vân. Thế thì Tàu bằng lòng rút về thì cái phe quốc gia đó là không có chỗ dựa, cho nên phải bỏ chạy. Trong khi bỏ chạy thì là Võ Nguyên Giáp ra lệnh tàn sát hết. Thì máy ở ngoài Bắc đó là cái khu mà Bùi Chu Phát Diệm đó, là giám mục Lê Hữu Từ là có một lực lượng tự vệ giữ được cái vùng đó. Thì những cái người quốc gia từ Hà Nội chạy về trong đó, có Ngô Đình Du, có nhiều người lắm, Trần Văn Chương, có nhiều người lắm chạy về Phát Diệm. Khi đó những cái người mà chạy về Phát Diệm lên đến 60.000 người, mà chính mấy người ở tù nói với tôi rằng là lúc đó không có cái lực lượng của giám mục Lê Hữu Từ Bùi Chu Văn Diệm thì người quốc gia là nó giết hết, không có đường chạy. Ai chạy kịp, chạy theo quân tàu kịp thì có đến tàu, còn không còn kịp là bị giết hết. Cho nên là sau này mà quốc gia mình còn được chút ít người là nhờ chạy về Văn Diệm 60.000 đó. Thì tôi nói như vậy, thì cái chuyện Hồ Chí Minh kỹ đó là cái đó là công khai, không phải là một chiêu luận đâu. Cái đó là trên giấy trắng mực đen mà rước quân Pháp vào. Thì khi mà Hồ Chí Minh làm như vậy đó, thì ở Hà Nội đó là cái phe quốc gia biểu tình lên án Hồ Chí Minh bắt nước, thì Hồ Chí Minh ra đứng trước đồng bào đó, khóc và nói là đồng bào cứ tin tôi, tin tôi, nói như vậy. Thế thì khi quân Pháp tới đó, là thời gian đầu đó là hai bên đang còn thương lượng với nhau, nhưng mà sau cuối cùng đến ngày 19 tháng 12 năm 1946 thì ra một cái lệnh toàn quốc kháng chiến. Mà cái lệnh toàn quốc kháng chiến này đó thì đẩy những người quốc gia, những người yêu nước ra, những cái người không cộng sản, còn cái phe cộng sản là trốn lên trên khu hết. Sau khi đổ máu rồi và sau khi dân Việt Nam sôi sục lên cảm ơn Pháp rồi, thì khi đó cái màn thứ hai thì Việt Minh tức là cộng sản mới đứng ra lãnh đạo cuộc kháng chiến. Còn cái màn thứ nhất là bao nhiêu dân yêu nước, bao nhiêu người kia, nghĩa là khi đó Hồ Chí Minh kêu gọi là ai có gì thì dùng làm vũ khí, có cái cuốc thì dùng cái cuốc, có cái dao dùng cái dao, bất cứ cái gì mà võ trang được để đánh Pháp thì là sử dụng gậy tầm vông vân vân, nghĩa là không cần phải súng ống giết. Thành thử ta biết bao nhiêu người yêu nước mà tiến quân ra đó, lần đầu là chết không biết bao nhiêu mà kể. Đó là cái giả man nhất của cộng sản mà tôi nói như vậy để cho anh em hiểu, bởi vì đa số là những người trẻ đâu có sống trong cái thời đó mà biết những cái chuyện đó, mà rồi phe quốc gia mình đó mà ngồi mà viết lại mấy chuyện đó đó thì rất ít người, chỉ có ông Nguyễn Mạnh Côn đó, ông viết cái cuốn sách Đem Tâm Tình Viết Lịch Sử đó, thì ông kể lại hết mấy cái chuyện đó. Thì tôi cũng thấy thì giờ không có được nhiều, thì chỉ nói vài cái chuyện như vậy để cho anh em trẻ cũng như quý vị thân giả biết được cái bối cảnh, cái hoàn cảnh lúc đó là như vậy.
Dạ vâng, Mai Ly xin được cảm ơn giáo sư Nguyễn Lý Tưởng rất là nhiều. Và thưa giáo sư, trong lúc giáo sư trình bày về những cái sự kiện này thì quả thật cá nhân Mai Ly rất là ngỡ ngàng với những cái sự kiện phải nói là từ trước bây giờ chưa bao giờ được nghe tới, thưa giáo sư. Và chúng tôi xin được thay mặt cho những anh em cái thế hệ thứ 1.5, thứ 2 sau này, cảm ơn giáo sư đã gọi là cho chúng tôi những cái tài liệu mà chúng tôi không thể kiếm đâu ra được. Và chúng tôi hy vọng rằng trong những cái chương trình kế tiếp, xin giáo sư và ông Hồng Phúc hãy mang những cái đề tài này, và thưa ông, ngay cái đề tài mà chúng ta đã nói, những cái chi tiết mà chúng ta đã nói ngày hôm nay, Mai Ly nghĩ cần phải nhắc lại, vì ngay cả những cá nhân Mai Ly từ nãy giờ ngồi nghe rất là chăm chú, nhưng mà thực sự hỏi là hiểu hết hay không, thì quả thật chưa hiểu hết thưa hai vị. Thì do đó xin hai ông hãy vì cái thế hệ đằng sau con em mà hãy mang cái kiến thức của mình để mà truyền lại cho chúng tôi được hiểu, để và từ đó chúng tôi mới có thể tiếp tục cái ngọn đuốc đấu tranh của người Việt quốc gia của chúng ta. Mai Ly xin mời ông Hồng Phúc. Thưa ông, chúng ta chỉ còn có một phút đồng hồ nữa thôi.
Dạ vâng, thưa cô, chúng tôi xin là mong cô chấm dứt chương trình ở đây, và chúng tôi hy vọng tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục cái câu chuyện ngày hôm nay. Tuy nó cũng đã khá nhiều, nhưng còn nhiều điều mà chúng ta chưa thể nói hết. Thì có lẽ xin phép tính giả cho chúng ta ngừng ở đây, và trong tuần tới chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận về những vấn đề này, những vấn đề nào mà chúng ta chưa nói đến về cuộc cách mạng tháng 8. Và đồng thời chúng tôi cầu mong quý vị tính giả nghe lại, hãy đóng góp ý kiến của chúng tôi rồi dào phong phú hơn nữa vào chương trình tuần tới.
Dạ vâng, Mai Ly xin được cảm ơn giáo sư Nguyễn Lý Tưởng, và xin hẹn gặp lại giáo sư vào chương trình tuần sau, thưa giáo sư.
Tôi xin cảm ơn cô Mai Ly, cảm ơn anh Hồng Phúc, và cảm ơn quý vị khán giả theo dõi chương trình này. Xin hẹn sẽ gặp lại tuần sau.
Dạ vâng.
Hãy lắng tiếng nói vang trong tâm hồn. con tin chân chính không bao giờ biết đến nói dối. Tôi đi chung chiến qua bao năm trường rồi miệt mài và mang biết thương chân anh. Có những lúc tiếng chuông về rừng cơn.